Ai dịch chữ Tây hay lắm, mà đó đều có thuộc Phật
mà biết cũng tùy người mới gặp được những cha thôi này.
Con dịch thì có cái những cái bài nào dịch được chữ Tây có cái dịch gì, bất cứ bài nào cũng được dịch để cho người ta, không có cái nào không có ít hết.
Đúng rồi, nhiều người pháp người ta cần hiểu cái này mà tụi con cũng
dịch để gỡ cho người ta.
Bài con thấy hay quá, anh con dịch
đi tới giải thoát hay lắm các bạn ơi. Ráng dịch cho nhiều để sau này đi truyền pháp cho thầy, làm sao thầy truyền cho người ngoại quốc được. Cái chuyện mỗi người một cái nhiệm vụ chứ, mỗi người kế tiếp này phải làm việc chứ.
Ví dụ bạn nào khi ông muốn nó điển tra tâm tâm tương ứng với thầy được không nè?
Được chứ, đó được trong cái lúc giảng. Nhưng mà bữa nói cũng có nói cũng có xen kể vô đó. Bữa nghe băng lại có. Con các con thanh nhẹ rồi các con thấy diễn nào diễn cha rồi. Cái nào là cô thầy này, cái nào của Quan Âm này, cái nào của Đức Mẹ Quan Âm này, có hết cái nào của Quan Thánh. Lúc mà nói hùng dũng đó là của Quan Thánh.
Hồi chiều thầy nói là của ai vậy?
Hồi chiều cũng có điểm của cha.
Thầy kia con thấy nó mấy cung bằng, một cung bằng nhiều cung bằng á, thì thầy nói yên gì luôn.
Cung bằng nói dữ lắm.
Dạ, một cung bằng thì nói là
nhiều tiếng thầy nói.
Có một không biết không sao.
Mà nói nghe rồi thì thấy nhẹ hết á. Dạ. Mà không biết được nào rồi.
Nhẹ nghe băng hồ cái
là à, đó là khỏe như
có thầy trong có những bạn đạo thì đường có nói thầy có thể mượn điển của người cũng như Quan Âm Quan Công cùng mình này.
Nếu cần có thì tôi
mới đi mượn sao thầy.
Bởi vì những người nó thuộc về hệ thống của Quan Thánh thì tương ứng trong lúc giảng giải rồi kế tiếp nhấn mạnh những lời hùng dũng để đổ cho nó. Tùy theo giới à, coi dư ma tao không nói chuyện ma gì, từ ma nó dẫn qua thánh nó đưa về Phật về tiên. Cho nên có nhiều cung bằng khác lạ, cái nhiều nó thích hợp tùy theo trường hợp, cứ bỏ trạng thái mà.
Một ai thì nhiều hơn.
Đó, mấy 30 cuốn đó là công phu lắm. Để cho gia đình người ta yên. Gia đạo nào nghe ra cũng yên. Ủa,
thầy cũng như những người mà viết làm thơ vậy là trước.
Những phải làm thơ là nó được nhẹ, nó tu mà cái điển nhẹ rồi tự nhiên nó làm thơ. Bởi vì nó nói câu nói không hết. Cái câu thơ nó thâu gọn ghê lắm. Mà cái câu thơ đó là cách nghĩa hoài, nó sống động hoài. Ta đi về điển giới. Chứ còn thiên tiên đó, nó xài thơ nhiều hơn.
Cũng như làm thơ mà trong lúc làm thơ tâm tư mình dồn hết và cái nội ý của trong bài thơ thì mình cảm thấy xúc động gì là thơ này.
Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi, rồi sau này nó nhẹ nữa thì làm thơ cũng như là như để là viết, không có mệt như đó. Làm thơ có gì đâu mà đọc ra thấy hay, nhưng mà viết hồi đó tôi viết không kịp. Sao đâu mình đứng làm sao lớn viết không kịp, nó ra người ta phải nghĩ một chút chứ. Cái này
hôm bữa nay thầy làm bài thơ với bằng đó ông trông như thầy thì từ giả này.
Là có tâm thì ta làm chút nữa ta làm.
Con làm thơ cho cha mà con khuyên mấy đứa em con không mà chứ không thấy con gửi con gửi qua má con với em con coi con khóc luôn
rồi. Kể nó cứ việc làm được bao nhiêu làm bao nhiêu. Làm được bao nhiêu làm bao nhiêu, mình khóc được là giải được cái trường. Giải được cái trường của con người mới nó có biết khóc, nó mới có từ tâm. Mà khóc về đạo nó mới có từ tâm, dạ, mà khóc mà giận người ta khóc nó là thành quỷ.
Con có làm một bài thơ mà để mà xuống tội đó thầy. Thầy con cảm thấy con khóc, ngày xưa tới giờ con không biết làm thơ mà có một lần con làm như vậy đó thầy. Mà con thấy tâm tư con nó nhẹ đi.
Ừ, nó nhẹ đi à. Là nó được lên một tầng. Cho nên thơ cứ làm hoài, gỡ người ta làm hoài, càng ngày trình độ nó càng biết lên.
Hồi xưa là lúc mình tu á, thầy có làm thơ không? Mình hay là
hồi ban đầu tu chưa tu không có biết làm thơ, viết thơ Việt Nam cũng không biết. Không biết đâu.
Con làm bài thơ mà nói về tình cha, thầy cũng đọc hoài trong bụng con trong khi làm việc. Con thấy thương cha quá chừng thầy ơi. Cái tình cha sau khi dựng bao la.
Quý
lắm. Thương lắm thầy.
Biết được cái đó là đại phước đức.
Thương cha quá mà mình không hình dung được cha là vô
hình. Cha là vô hình vô tướng.
Mà mình cứ thấy mình thương.
Trong cái cảm thức của mình là cha.
Yeah.
Trong cái cảm thức của mình là của cha. Hiểu chưa? Cảm là cảm nhận được và hiểu được, thế nên là của cha. Thế nên cha vô hình vô tướng, mà mình ở thế gian có hình có tướng, cho kỳ thật cha là vô hình vô tướng bao la lớn 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 rồi.
Nhiều khi con nhớ con cũng muốn la cho thật lớn, con nhớ quá mà giờ con không biết làm sao.
Thì ở trong này vậy đó.
Cái đó gọi là tâm tâm tương ứng.
Ở trong này không, cái tâm tương ứng khác. Tâm âm tương ứng là mình thấy nghe là cái hào quang nó chiếu tỏa còn sáng hơn cái đèn này. Mà cái nó tỏa vô nghĩa là sơ thịt mình đều thanh nhẹ hết.
Vậy thưa thầy, cũng như là con tin tưởng về thượng đế nhiều hơn và con thương thượng đế nhiều hơn, thì khi con mất con không thương thầy hoặc thượng đế như vậy là
tốt chứ, không phải thương thượng đế chứ, thương thầy làm gì?
Tại sao con không thương thầy?
Thương thầy làm gì phải thương thượng đế cho mục đích mà diệt nguồn cội? Phải thương thượng đế, thương thầy làm gì? Thầy là chỉ đường cho con đi. Mà cái mục đích của thầy muốn là các con thương thượng đế. Chứ các con thương thầy làm gì? Thầy lại được giải thoát, thầy sướng hơn các con, rồi các con phải thương thượng đế để con bám để con đi về.
Con thấy mấy chị này nói là thương thầy nhiều, con muốn thương thầy bằng thượng đế mà con nói cái gì vậy?
Thì cũng vậy đó, cái điểm nó cũng vậy, con thương thượng đế là cũng như thương thầy, bởi vì mục đích thầy muốn đưa con về thượng đế.
Thương đế
như thầy. Có gì đó, mục đích thầy muốn đưa con về thượng đế.
Dạ.
Mà con thương thượng đế là đúng là thương thầy rồi.
Dạ.
Thương ai nữa? Nghe lời thầy là đi về 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 tới chỗ. Phải không?
Con làm thơ cho thượng đế, mà tại sao con không làm thơ cho thầy
nữa?
Làm thơ
mà làm phiền ta nữa, để ta làm những cái người khác.
Con làm thơ cho thầy cũng làm không được thầy.
Phải làm cho thượng đế, đúng vậy. Vì mục đích mình đi tới đó mà, còn đi lòng vòng gì nữa.
Thầy sẽ có nhiều lúc mà con hứng thử, làm như khóc bên trong, khóc nhiều mà nó không ra tiếng.
Đó. Nó thức rồi, cái thức đó.
Yeah.
Cái thức nó cảm động.
Đang ngồi thiền mà cũng khóc với thầy à.
Cái thức nó cảm động. Quý lắm cái đó, ở đó thanh nhẹ. Rồi lần 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 nó mở lên mấy lớp nữa, mở mở, càng ngày càng mở chứ không phải nhiêu đó.
Yeah. Thầy cũng nghe trong cuốn băng thầy nói tâm thức, cái tâm là cái thức
rồi. Cái tâm là cái chủ điển trên bộ đầu này nè. Nó sáng lòa và nó hiểu tất cả, nghĩa là mọi nơi mọi giới, nhưng mà tâm thức, cái tâm của vô vi không phải tâm này, cái trung tâm bộ đạo. Mà muốn biết gì thì ngay chỗ này biết hết, cái dòng tròn để biết hết tâm thức.
Thưa thầy, tại sao có khi con thương thầy, con thiền á, con thương thầy cho con muốn ôm chiếc thầy luôn.
Dạ vậy đó, cũng như hồi trước thầy tu vậy con, nửa đêm ông tư không có ai hết. Sướng vậy, bởi vì người dẫn đường cho mình và mình mới đi tới đó, mình mới gặp Phật, thấy không? Mình gặp tiên thì sướng.
Con nói mà nếu con không gặp thầy làm sao con biết?
Ông hoài như bà tám tuổi mình khung.
Cái gì?
Sướng. Làm vậy nó mới sướng.
Thầy lúc có lúc
làm vậy nó mới sướng.
Thấy sung sướng quá, không biết
giờ làm sao, thấy không? Mà cái khi mà thầy ngồi thiền cứ thấy cái mặt mình ở chỗ này. Đó đẹp trai nhớ ông tư ôm cái hình đó. Ôm cái hình cái mặt của mình á. Đẹp trai vô cùng. Ôm xuống xuống. Em chơi con mình á. Phải là gùng không?
Thì thầy lúc mình ngồi mình nghĩ cái gì đó mình làm như nói chuyện nha, cái tự nhiên mình cười này. Mình thấy mình kỳ cục thiệt thầy. Thấy
sao
mà tự nhiên mình cười một mình
nghĩ là
nếu mà không có thầy làm sao mà tụi con có ngày hôm nay, con nghĩ vậy.
Thế nên rồi lần đi tới rồi, cho nên hồi trước thầy cũng vậy, ông Tư có hai cái răng trước và đen thui già, nó sẽ mê, ông mê lạ thường, nó không thấy ông có chuyện được, nhớ ông. Rồi bà Tám làm gì đó, lọc tỏ không mang về đi nữa rồi. Đi xuống Tư, mà đi ra đi từ Chợ Lớn đi bộ xuống Sài Gòn, cũng có đồng xu tém, tôi không có chú. Đi từ Chợ Lớn đi xuống tới Đà Cao, rồi đâu dám vô nhà, đứng lẫn quẩn trước rồi ông dòm, bắt mới được. Không dám vô, bởi vì ngày nào cũng tới làm phiền người ta đó. Mình lẫn quẩn đứng ngoài trước chơi, không quát thì vô, rồi vô nói câu. Rồi đi về chứ đâu có nói là tôi không tiền, tôi đi bộ xuống, đâu có dám nói. Rồi lần lọt tọt ra Từ Đa Cao, đi bộ. Rồi đi qua Sở Thu, rồi lẩn quẩn Cà Tina, rồi gì cứ việc đi bộ, đi về tới Chợ Lớn.
Đi vào đây niệm Phật.
Đi niệm Phật, để tìm hiểu cái gì. Trời đất làm sao.
Cái lỗ tai nó nghe không rõ, rồi người ta nói mình nghe không rõ, rồi mình cãi người ta. Ừ. Người ta nói là mình làm tin,
mình cãi lại cho mình làm tin hơn,
cãi gì? Ông biết thì
có lợi.
Ông hỏi chuyện đạo ông cũng thả nữa thầy châm lỗ tai.
Tôi đến tai lỗ tai đờ điếc ha.
Có thầy ơi. Ngồi thiền thì nó nghe rõ lắm mà tới tới ban ngày rồi nó bắt đầu nó nghe
bị lãng tai.
Dạ,
nó bị lãng tai.
Hỏi chuyện đạo ông cũng thả vậy thầy.
Hổng rồi không chưa được tâm.
Châm được hả thầy?
Châm nhiều lần. Sơ hồn cho lâu đi. Sơ hồn cho lâu đi. Sơ hồn cho lâu.
Cũng như con ngoài thiền đó thầy, con thở mà pháp luân chứng minh hai cái lỗ tai con nó bị cũng như là trống không trong đó thầy. Nó làm con người cũng khó chịu cái đầu
lắm thầy. Sao trống không là khó chịu, giống như nó nhẹ cho nên khó chịu.
Tại vì thấy nó rần rần ở trong cái lỗ tai đó thầy.
Rần rần đó là cái gan còn nóng.
Ăn ớt quá chừng
rồi. Gan còn nóng, đừng có ăn ớt.
Hai người đã ăn ớt
gì? Ăn ớt hại ghê lắm, tụi nó đừng ăn ớt, ngưng đi.
Dạ, nó hại thần kinh. Thời gian không bỏ ớt này, nếu thần... ăn lại thì nó thèm nữa.
Nó hại thần kinh ghê lắm, không có tốt. Nó hại gan nhiều nhất á. Lỗ tai kêu là cái gan nóng. Bỏ những đề
này. Này con, ví dụ như đương lúc này mà mình nghe o từ trong lỗ tai ra là mình bắt được điển chứ đâu phải là
đó là cái điển, đó luồng điển nhưng mà cũng cõi thấp à. Ừ. Giữ trung tim nó hay không?
Không, tự nhiên nó nghe thầy khi nào khi nào cố ý thầy.
Khi nào con bắt điển của chư tiên đã đi ngang. Cái phần nhẹ nó chiếu cho mình nghe cái o mà thanh ghê lắm.
Dạ, nghe cái o tự trong ra.
À, thanh lắm.
Như cái anten thì
thanh lắm.
Còn mình ngồi thiền nó ngồi chút nó nghe cái này nó lặng như cái chút. Mình mê luôn là nó sẽ đau tốt.
Mê chỗ này. Đau tốt. Tôi thả lắm luôn. Cho nên mê. Càng mê càng tốt.
Mình bắt được điểm là sao thầy? Bắt được điểm thế này. Ví dụ thầy phóng điểm con cảm nhận được thầy.
Cảm nhận như là tương ứng.
Dạ.
Là tương ứng thấy cũng như có trước mặt.
À dạ. Mà ví dụ lúc ban ngày làm sao mình thấy được thầy?
Cũng thấy
được. Cũng thấy được.
Cũng thấy được. Tự nhiên khi không thấy ngồi những cái nhớ nữa. Ủa?
Dạ.
Ủa thầy Tám đâu đấy?
Thầy con
là...
con có một điều muốn hỏi thầy. Thầy
con. Mình sao cứ việc hỏi không đó. Chữ cha thầy cũng vậy.
Câu muốn hỏi thầy là tu theo pháp lý vô vi để mà tiến lên cao và hòa hợp với thượng đế. Vậy khi mình hòa hợp với thượng đế thì mình sẽ đi về đâu
nữa? À, khi mình tu là mình trở về với trong nội thức của mình. Khi mình trở về nội thức của mình là mình thấy hơi thở mình đang thở đây là thượng đế, mình đang sống với ngài. Thấy chưa? Khi mà mình hòa tan với ngài rồi là mình mới làm việc vô cùng, là mình hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thì trung tâm sinh lực càn khôn nó chuyển như là 24/24. Nghĩa là việc của ngài không bao giờ làm hết. Mình phải cộng tác vô đó để mình cứu độ chúng sinh. Thì cái công việc của mình càng ngày càng nhiều. Khi mà cái độ điển con mà đạt tới cái chỗ đó rồi, cái chuyện đời con kể như pha, không có cái gì mà mệt hết. Làm hoài không mệt. mình thấy mình có sức mạnh vô cùng. Thấy chưa? Thấy không? À, tới đó mình mới thấy giá trị của chính mình. Mình thấy cái khả năng vô cùng của chính mình. À, mới trở về Thượng Đế là cái chỗ đó. Giá trị vô cùng, mình thích thú và hạnh phúc. Bởi vì mình thấy mình bất diệt, mình mới làm việc được đời đời. Còn bị tiêu diệt là thằng đó nó tới đó là nó hết rồi. Chứ mình bị tiêu diệt, còn ở đây mình làm việc đời đời. Nó khác. Cái giá trị vô cùng. Đó, chứ bây giờ đang tu tại sao kêu hít làm chi? Để hiểu cái hơi thở. Mà khi mà hít được cái nội tức ở trong này nó thở, nhưng mà thở trong lúc mà ngoài này không thở mà trong này nó biết thở. Lúc đó mới biết thở.